Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý thượng hữu tri thức, chủ đề hôm nay chúng ta nghiên cứu là đừng khóc khi khổ đau. Đây là một trong những đề tài mang tính trị liệu. Mỗi khi chúng ta bị nỗi khổ niềm đau tấn công của khổ đau có thể bắt nguồn từ một nguyên nhân, một cạm bẫy, một thách đố, và cũng có khi nó là một cộng hưởng tiêu cực mà chúng ta trở thành nạn nhân bị dư dính vào và đành phải thúc thủ chấp nhận. Vào năm 2009, chúng tôi chia sẻ đề tài cười với khổ đau nhằm kêu gọi và gợi ý mỗi khi bị nỗi đau tấn công á, chúng ta tập các nụ cười thiền làm cho khổ đau trở nên bẽn lẽn và quảnh mặt bỏ chúng ta ra. Một số người nghe bài giảng đó phản hồi rằng đang khổ muốn chết luôn, cười sao nổi, đề nghị phân tích dưới một góc độ mang tính bình dân hơn nhằm gợi mở cho mọi người có thể thực tập có kết quả hơn. Và do vậy bài thuyết giảng này là như là phần phân tích với một góc độ khác mà tính ứng dụng của nó thay chúng tôi đó sẽ dễ dàng được thực hiện. Vấn đề 1, bản chất của nước mắt. Nước mắt thông thường phản ứng cảm xúc trước nỗi đau, và trong một số tình huống khác đó nó là một sự vỡ òa của hạnh phúc sung sướng. Do đó nước mắt là dấu hiệu sinh học đặc biệt mà chỉ có con người phát triển ý thức trọn vẹn mới sở hữu nó. Nước mắt là một sản phẩm văn hóa của con người. Các nhà vạn vật học cho chúng ta biết chỉ có hai loài có nước mắt thôi ngoài con người, đó là loài cá sấu và loài voi. Việt Nam ta có thành ngữ nước mắt cá sấu chỉ cho những người hiểm độc, vừa đánh trống, vừa ra làng, vừa chủ mưu mà vừa công bố mình là nạn nhân, là do lấy từ cái sự kiện khi cá sấu nuốt chửng được một con mồi nào đó có thể lớn hơn nó. Phản ứng sinh học trong cơ thể của nó là ở trên khóe mắt của nó đó chảy ra các giọt lệ. Về phản cảm xúc đó, thì cá sấu không hề khóc con mồi được mình ăn, nhưng vì đó là một cái phản ứng tự nhiên mang tính di truyền giống nòi, cho nên người ta mượn cái hình ảnh đó để nói về những người giả nhân giả nghĩa trong giao tế. Bên ngoài thì nói lời ngon ngọt như là đồng tình ủng hộ, nhưng bên trong lại có thể là người tâm sau lưng chiến sĩ. Và từ đó người ta có khái niệm hội chứng nước mắt cá sấu, tức là nói về những người mà tư duy của họ và các việc làm đó là hoàn toàn trái nghịch nhau theo một chiều hướng rất tiêu cực. Hội chứng Borurat được các nhà y học phân loại dành cho những người mà đang khi ăn thì họ thường chảy nước mắt. Đó là một loại bệnh lý và cần phải điều trị để vượt qua. Loài vôi đó thường đổ lệ. Nó đổ lệ không giống với cách thức cá sấu và cũng không giống với cách thức của con người. Và khi hỏi các nhà dạng vật chỉ trả lời đơn giản rằng gương mặt của voi buồn quá cho nên người ta nói voi đổ lệ. Nó là một cái phản ứng bình thường chứ không phản ánh nỗi đau, nỗi buồn như là đặc sản văn hóa của con người. Đối với con người đó, tối thiểu là có ba tình huống giọt lệ đó được biểu đạt. Thứ nhất là nước mắt tự nhiên. Đó là một cái phản ứng tiết ra từ tiếng lệ nhằm làm bôi trơn giác mạc, rồi tống các cái bụi mắt ra khỏi cái vị trí mắt. Nhờ đó con người đó có thể nhìn thấy sự vật rõ đúng với bản chất của chúng. Loại nước mắt này đó là con người nào cũng có. Nó là một nhu cầu để tăng cường sức khỏe của mắt. Và các loại thuốc để bảo quản sức khỏe mắt thường nhấn mạnh đến góc độ này. Thứ hai là nước mắt phản xạ, cũng phát xuất từ tuyến nước mắt. Khi mà cái vùng mắt đó bị một cái vật lạ có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt dướng vào trong mắt, thì lúc đó đó mắt sẽ tạo ra một tiếng tiếng lệ để tống khứ tất cả những thứ này ra bên ngoài và làm giảm đi cái cảm giác khó chịu. Những người làm công tác bếp núc đó, khi mà mình thái củ hành mà không khéo, không có đeo kiếng đó, thì làm cho nước mắt chúng ta nó chảy ra. Hoặc là có một cái con vật là nhỏ nó bay vào mắt, nước mắt chúng ta chảy rất là nhiều, nhưng mà nó không phải là nước mắt của đau, của khổ. Có người thì mở mắt mình thật to, chụm vào trong một cái chỗ nước ấm ấm vừa vừa để cho các cái bụi dơ đó, vi trùng đó nó được thoát ra bên ngoài. Và phản ứng này đó rất là cần thiết để duy trì sức khỏe của mắt. Thứ ba, nước mắt là một phản ứng cảm xúc, thể hiện các cái tình tự tâm lý vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn. Còn lại là hai trạng thái tâm lý đối lập, đó là buồn khổ, mất mát, tổn thất, nhân phẩm bị chà đạp, bị hàm oan, bị tức tối, bị hận thù. Và đối lại với cái chuỗi của cảm xúc khác, đó là vỡ òa, hạnh phúc, sung sướng khi được thành công, khi có danh dự, khi được tặng thưởng, khi được thừa nhận, khi được tháo mở các cái trở ngại. Và hai trạng thái cảm xúc này đó, nó là một cái phức cảm tâm lý mà tiến trình tu tập của những người xuất gia đó là làm sao làm trọn vẹn, làm chủ trọn vẹn được dòng cảm xúc của mình. Ở mức độ này đó thì Đức Phật khẳng định trong kinh Trung Bộ đó, còn cảm xúc là còn khổ đau. Như vậy cái cảm xúc hạnh phúc cũng là một cái mặt khác của khổ đau, khổ đau tiềm ẩn. Và trong kinh đưa ra giống như là cái nhiệt lượng nhé, ở cái mức độ zero đó nó là trung bình, trên zero đó được gọi là nóng, dưới zero được gọi là lạnh. Cái cảm xúc khổ đau là dưới zero, cảm xúc hạnh phúc là trên zero. Mà hễ cái thang nhiệt cảm xúc đó vẫn còn với tư cách là người phàm đó, thì khổ đau nó sẽ đeo bám chúng ta và chờ cơ hội đó để nó hoành hành khống chế mình thôi. Như vậy bản chất của một người phàm tu trở thành chân nhân, một chân nhân tu trở thành thánh nhân là làm sao làm chủ trọn vẹn được cảm xúc phàm. Nếu muốn như thế thì phải làm chủ được các giác quan. Vấn đề hai, ai khóc nhiều hơn? Đây là câu hỏi vừa mang tính giới tính, vừa mang tính tuổi tác. Câu trả lời phần lớn là chị em phụ nữ khóc nhiều, như là một phản ứng sinh học gắn liền với giới tính. Vào tháng 6 2013, nhà văn bán chạy nhất ở Việt Nam Nguyễn Nhật Ánh vừa ra mắt thành công tác phẩm Ngồi khóc trên cây. Đó là một tác phẩm nói về một tình yêu tuổi thơ rất hồn nhiên, trong trắng, hai bên phải lòng nhau, e thẹn, ngập ngừng, không thố lộ, không công khai, giữ cái chất đẹp đó cho đến lúc mà việc mà không bày tỏ được nó đã làm cho đôi tình nhân đó cách xa. Cô bé tên là Rùa, chàng trai là một sinh viên ở vùng xa đi học ở thành phố. Cái khoảng cách xa đó đã làm cho cái tình cảm động lại như là một ký ức đẹp ta. Bây giờ cô bé chỉ biết ngồi trên cây khóc, khóc ở một vị trí cao để người khác không nhìn thấy mình đang bị đau khổ, và cố nén giấu đi cái cảm xúc đó. Vì sau đó cũng là một cái phản ánh sự khát khao về một cái tình yêu trong sáng mà tuổi thơ có thể khó, khi mà các thay đổi về tâm sinh lý nó diễn ra trong cơ thể của con người mà có dầu muốn hay không nó vẫn là một hiện thực. Một câu chuyện vừa triết lý mà vừa thực tiễn diễn ra với hai mẹ con. Một đứa con thơ nhìn thấy mẹ mình khóc bèn hỏi mẹ rằng: mẹ ơi, vì sao mẹ khóc? Người mẹ ôm chầm lấy đứa con và nói rằng: vì mẹ là người nữ. Đứa con ngước mặt lên thưa với mẹ rằng: con không thể hiểu nổi vì sao người nữ lại khóc. Người mẹ lại ôm chầm đứa con thêm một lần nữa: người nữ là thế, sự đời là thế con à. Bẵng đi một thời gian, nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình lại khóc thầm, đứa con tiến tới người cha và hỏi với cha mình rằng: cha ơi, vì sao mẹ con khóc? Người cha nhìn vào đứa con và nói rằng: con đừng bận tâm, vì mẹ con là người nữ. Đứa con nói: con không thể hiểu nổi việc này. Người cha trả lời: sau này khi lớn lên con sẽ hiểu. Cái câu chuyện đối thoại rất ngắn gũi đó mô tả về cái bản chất sinh học giới tính, mà hễ ai là người nữ đó thì cái khuynh hướng khóc trước nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, trở ngại, nhạy cảm, tự trọng, tự ái và nhiều cái cảnh huống gần như là không đạt được trong đời đó, nhiều chị em phụ nữ đã lấy giọt nước mắt như là một cái phương tiện phóng thích một phần nào đó các nỗi bất hạnh ra khỏi con người của mình. Các nhà khoa học đó đã nghiên cứu và chứng minh được cái sự khác biệt giới tính trong khóc biểu tỏ về khổ đau nặng ở người nữ. Lý do là vì trong cơ thể của người nữ đó, cái hóc môn testosterone nó ít hơn người nam, và đây là một loại hóc môn đó có thể ức chế cái tiến trình của sự khóc. Và do vậy đó, người nam dù có muốn, cái phản ứng nỗi đau dẫn đến cái những giọt nước mắt đó nó không thể nào nhiều và thường xuyên như người nữ đó. Còn hóc môn đó đó trong cơ thể người nữ quá ít đi, cho nên họ cho nên e lệ, thẹn thùng, sợ hãi, dè dặt, mít ướt, và do vậy rất dễ khóc. Đó là một khám phá rất là có ý nghĩa, phản ánh về cái sự khác biệt sinh học và giới tính dựa trên nền tảng khác biệt về các phản ứng hóc môn trong cơ thể người. Gần đây thì nhà thơ Đỗ Trung Quân có nói về cái khóc của người đàn ông trong một số tình huống, mà đoạn trích dẫn sau đây đó là một ví dụ rất là có ý nghĩa. Ông nhận xét như sau: nói thật, bọn tôi đàn ông cũng có khi rơi nước mắt khi nhìn thấy xác đồng bào ôm trong tay đồng đội, xác đá vẫn nghẹn ngào. Nhưng các em ạ, chúng tôi không bao giờ rơi lệ những chuyện tào lao. Ở đây Đỗ Trung Quân đã thừa nhận rằng là tất cả đàn ông, dầu là tướng lĩnh dưới trướng mình hàng chục vạn quân, chưa từng biết sợ kẻ thù, chưa từng khiếp đảm cái chết, chưa từng đào tẩu khỏi các bất hạnh, đôi lúc có những phút phải nghẹn lòng, tỏ ra thành các giọt lệ. Và đó là một cái phản ứng rất bình thường khi cái thành đồng đội bị chết chóc, cảnh nhà tan nước mắt, những cảnh bất công mà đang khi nỗ lực của bản thân mình đó, gần như là không đủ sức để cứu vãn được các cái tình huống đã diễn ra, còn khóc cho những chuyện bình thường đơn giản mà nó cũng chẳng đáng gì để phải khóc, thì có lẽ là hiếm có đàn ông nào bị dướng vào. Còn đàn ông nào mà đụng chuyện gì cũng khóc thì khi lập gia đình không thể làm cho vợ được hạnh phúc được. Thì đó là điều nó diễn ra như là một sự thật đó. Đang khi đó thì những người khác binh vực cho đàn ông và buộc đàn ông không được quyền khóc, và khóc theo họ như là một cái dấu chỉ của sự yếu hèn. Đoạn thơ sau đây mô tả ý tưởng vừa nêu: giọt lệ rơi sẽ nuốt ngược vào trong, làm con trai không có quyền được khóc. Dầu nước mắt ngược rơi sẽ sát muối cõi lòng, con trai sẽ vẫn không rơi nước mắt. Đó là một cái phản ánh mà có lẽ đương sự là người đã cố gắng rất nhiều lần nhưng may mắn thành công. Đó là đối diện trước các nỗi khổ niềm đau liên hệ đến bản thân và những người xung quanh mình, người đó đã chuyển cái cảm xúc khổ đau đó thành những cái hành động cụ thể nào có giá trị. Cho nên khuyên những người nam còn lại đừng nên khóc, hãy nén, hãy nuốt nó vào bên trong, mặc dầu cái đó rất đau, rất bế tắc, rất bí lối, rất khốn đốn, rất khó chịu đựng. Nhưng mà và rồi là người nam càng phải nỗ lực và đạt được cái phong cách ứng xử này. Một số nhà thơ khác thì có khuynh hướng mạnh bạo hơn, gào thét hơn với chính mình tại sao phải khóc, mặc dầu có thể đã có từng lúc họ bị khóc rồi thấy rằng cái khóc như thế là không cần thiết, khuyên chính mình và mọi người nên vượt qua. Khóc ơi, tại sao ta phải khóc? Khóc đâu làm ra tiền, khóc đâu làm nên sự nghiệp, khóc đâu làm cho người bỏ bạn quay về với bạn, vậy thì khóc làm gì cho mệt? Khóc làm chi để rồi chỉ bị xem là đồ ngốc thế gian? Khóc để mình biết con tim mình chưa băng giá, khóc để nỗi đau trong mình được vơi bớt đi. Hãy khóc như thể chưa từng được khóc. Đó là một cái cảm xúc rất là phức hợp. Một mặt đó thì đương sự tự đặt vấn nạn cho mình, tại sao tôi phải khóc? Có gì đáng để tôi khóc không? Cái người làm cho tôi khổ đau có đáng để tôi phải rơi các giọt châu trên đôi má hay không? Rồi người đó cũng tự nhận ra được rằng khi một cuộc tình chia ly, những giọt nước mắt không phải là duyên cớ, cũng không phải là sức mạnh để kéo người đó quay trở về với một thế giới mà trước đây hai người đã từng hạnh phúc. Rồi mọi việc trôi qua sẽ trôi theo cách riêng của nó. Chúng ta đương sự trong cuộc, ngoài cuộc, thừa nhận và đánh giá như một hiện thực, không khác, không hơn. và tự nhủ với mình khóc chi cho mệt. Đó là một cái phản ứng có vẻ rất tích cực, nhưng sau đó người ấy lại bị rối ren bởi những cái dòng cảm xúc nén mà không xong, chịu mà không được, nỗ lực mà vẫn không thoát được ra, cho nên vẫn tiếp tục khóc. Để rồi tự tìm cách biện hộ, tôi được quyền khóc. Thứ nhất, tôi khóc vì tim tôi chưa bị băm giá, tôi vẫn là con người, cho nên tôi tiếp tục sống với phản ứng sinh học này và hãy khóc theo cách thức mà tôi chưa từng khóc. Khóc đó mà khóc hoàn hoại, đau thương, bế tắc, la hét, ngông cuồng hoặc khóc những giọt lệ khô. Đó là tùy theo mỗi người có cách ứng xử khác nhau. Thì đó ít nhất là ba cái phản ứng về cái sự khóc liên hệ đến giới tính mà ba nhà thơ đó biểu tỏ ba thái độ hoàn toàn khác nhau. Chuyện tắm cám trong dân gian Việt Nam đó, mô tả là khi tắm đó, bị ức hiếp, bị mẹ ứng xử bất công, cô bé đã khóc, khóc một cách nức nở. Và may mắn thay đó, lần nào khi tắm khóc đó, ông Bụt cũng xuất hiện. Bụt hỏi với tắm rằng là vì sao con khóc. Tắm đã chia sẻ, con bị mẹ ghẻ ứng xử thế này, con bị người thân ứng xử thế kia. Và Bụt như hiểu được tâm trạng của tắm, truyền sức mạnh, rồi tạo an ủi, hôn đúc tinh thần, hỗ trợ những giải pháp. Và cuối cùng đó, tắm đã vượt qua bằng bản lĩnh đối diện sự thật của mình. Ta thử đặt ra câu hỏi đó, ông Bụt đã cách xa ta nay là 26 thế kỷ, và trên thế giới này nếu mỗi khi mà ta khóc đó, bắt chước cô tắm như một tấm gương đi, thì có bao nhiêu lần ông Bụt sẽ xuất hiện, hiểu được, chia sẻ, dỗ về, nâng đỡ để ta vượt qua. Có lẽ Bụt có muốn làm việc đó cũng không thể nào hóa thân phân thân hết được, vì bản chất của cuộc đời là đầy dẫy khổ đau. Và cũng rất may mắn, không phải ai cũng yếu ớt đến độ mỗi lần gặp một bất công là khóc như cô tắm, mặc dầu cái khóc đó cần được sự nâng đỡ, dỗ về để vượt qua. Trong gia đình, trong vòng quan hệ giữa bạn bè, có bao nhiêu lần chúng ta khổ với những giọt nước mắt được người hiểu và giúp chúng ta giải quyết vấn nạn. Có lẽ chúng ta phải tự soi sáng ông Bụt trong tâm của mình hơn là các ông Bụt từ bi trong gia đình, trong người thân, trong cộng đồng, trong xã hội. Tự biến mình thành ông Bụt, trị liệu các nỗi khổ niềm đau, nó sẽ giúp cho chúng ta đó gần như là dễ dàng thành công, đang khi các trợ giúp bên ngoài đòi hỏi đến sự cảm thông và hy sinh nhất định nào đó, mà không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn gặp được những con người như ông Bụt vậy. Một người đã nhận xét như sau: nước mắt không phải khóc cho những điều đã qua, mà là khóc cho những điều chẳng thể nói ra trong lòng. Đó là một cái nỗi oan, một ức chế tâm lý, một đè nén căng thẳng, một nỗ lực che đậy, một gánh chịu, nhưng mà sức đã cùng, tâm đã mệt mỏi, và cuối cùng nó vỡ òa tiếng khóc ra như là một cái cách để mà giải tỏa ít nhiều đi những nỗi đau. Và ở phương diện này đó, các nhà sinh học đó, cho chúng ta biết là cái tác dụng của nước mắt đó, nó làm cho chúng ta thư giãn được, trị liệu được nỗi đau, và nó có ít nhiều cái chất an thần làm cho các cái nỗi đau đó nó bớt đi một phần nào, từ đó cảm giác thoải mái như được phóng thích một cái gì đó ra khỏi bên ngoài cơ thể, thoát ra khỏi tâm trạng não nề. Nhưng nhớ là đừng nên lạm dụng tiếng khóc. Chúng ta cũng cần phải thừa nhận không phải kẻ khóc nào đều rơi vào tình trạng bị đau khổ. Rồi cũng phải thừa nhận rằng không phải người nào cười cũng đều đổ lệ trong trái tim. các tình trạng phức cảm tâm lý này có thể diễn ra. Một người đang khổ nhưng cố tình cười, đang khi đó một người đang khóc mà chẳng hề có đau khổ. Do đó đừng để chúng ta rơi vào các cái trạng thái ứng xử như vừa nêu, vì đó là những cái rối loạn cảm xúc, những cái khôn khéo trong giao tế, và nó làm cho chúng ta gần như là khó mà sống đúng với bản chất con người thật của mình. Cho nên các nỗi khổ niềm đau đang tấn công mình, đeo bám mình như là một con đĩa không rời khỏi con trâu con bò ở đồng ruộng, khó có gọi được trị liệu đúng cách. Học tới lời Phật dạy thế thì chúng ta phải ghi nhận nỗi khổ niềm đau là cái gì, tấn công chúng ta bằng cách nào, vấn nạn của nó nằm ở đâu, truy tìm các nguyên nhân thì chúng ta mới tháo mở được các bế tắc, và đây chính là tiến trình trị liệu theo tinh thần Phật dạy. Trên tinh thần này chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các câu chuyện để tìm ra những tình huống, những giải pháp mà mình có thể có tham khảo về sau. Vấn đề 3, khóc vì nỗi bất công. Đó là tình huống khá phổ biến. Khi bị chà đạp nhân phẩm, bị lạm dụng, bị bòn rút, bị hành hạ, bị bạo lực và nhiều cái ứng xử bất công khác, rất nhiều người đã rơi vào tình trạng cây muốn lặn, gió chẳng muốn ngừng. Nếu như chúng ta không được người hiểu, binh vực để vượt qua đó, thì nỗi đau đó nó làm cho rất nhiều người phải khóc. Hàn Quốc vừa cho xuất hành bộ phim Don't Cry Mama vào năm 2012. Đó là một bộ phim tình cảm tâm lý xã hội, nói về cái bạo lực tình dục học đường. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tự sát trẻ ở giới học sinh. Bộ phim đó khi tham gia liên hoan phim toàn quốc của Hàn Quốc đã đánh động, vì cái tình trạng tự tử vì thành niên ở Hàn Quốc hiện nay thuộc về top 10 trên thế giới. Phim kể về câu chuyện của một bé gái học sinh Euna bị một nhóm bạn đồng học nam cưỡng bức tình dục tập thể. Nỗi đau về sự trinh tiết của mình đã bị đánh mất, mặc cảm xã hội rằng mình bị mọi người không xem ra gì. Cô ấy từ uất hận dẫn đến tuyệt vọng, trầm cảm và chọn con đường tự tử. Gia đình của cô bé đã nhờ các luật sư giỏi nhất kiện tụng ra tòa án để tìm lại cái công bằng xã hội cho đứa con của mình. Phán quyết của tòa án dựa vào luật pháp hiện đại của Hàn Quốc, các chàng trai phạm nhân đó là vô tội vì chúng chưa đến tuổi thành niên. Người mẹ đau khổ quá từ việc đồng cảm với nỗi khổ niềm đau của đứa con, từ việc nhìn thấy các giọt nước mắt của con và của chính mình, bà đã phát biểu một cách đanh thép như thế này: những gì luật pháp không làm được, tôi sẽ làm được. Từ phát biểu đó, bà đã bắt đầu chọn giải pháp công bằng giang hồ, trả thù để rửa nước mắt của những kẻ đã làm cho con gái của mình đối diện với cái chết. Câu chuyện đó là một cái bi đát xã hội, một cái công bằng máu đền máu, răng đền răng, cuối cùng làm cho một cái nỗi đau chết từ một nạn nhân trở thành nỗi đau chết từ nhiều phạm nhân khác. Đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Như ra bộ phim đã phản ánh được cái khuynh hướng, mặc dù là không khá phổ biến, nhưng nó lại hiện hữu trong những xã hội. Đang khi người mẹ, cha, thầy cô giáo không đủ thời gian để mà giám sát tất cả các hoạt động của con em mình, học trò mình, thì những cái bạo lực học đường, bạo lực tình dục trong học đường, nó có thể làm cho tương lai của giới thanh thiếu niên đó bị kết thúc. Nó là một cái hồi chuông cảnh báo lớn. Luật pháp bao giờ cũng có hai mặt. Giới hạn của luật pháp đã làm cho rất nhiều người không chấp nhận được các bất công và cố gắng làm một cái gì đó để có thể tìm lại cái công bằng theo quan điểm và lối ứng xử riêng của chính họ. Rồi khi cái gọi là công bằng đó được thực hiện thì người ấy lại tiếp tục tạo ra các công bằng khác cho các đàn khác. Cái mất sức khổ đau cứ như thế mà chập trùng trong cuộc đời. Theo tinh thần của đạo Phật đó, ta phải chấp nhận sự công bằng xã hội của luật. Vì luật nhìn thấy cái tiềm năng cải hối của thanh thiếu niên. Thay vì kết tội chết, các cháu ấy sẽ đến mất cái cơ hội làm mới cuộc đời của mình. Cho nên luật pháp trên toàn cầu đều giúp cho thanh thiếu niên phạm pháp đó, hồi đầu bằng những cái án không có tử hình. Chúng ta phải chấp nhận sự tương đối đó để đừng biến các giọt nước mắt khổ đau trở thành các hành động tội phạm và bất hạnh cho mình và cho người khác. Nói một cách khác là người tu học Phật đó, không tài lắm trong việc nỗ lực làm thế chức năng của luật pháp. Ta giao cho luật pháp làm công việc đạt. Sau khi ta nỗ lực hết mình rồi mà kết quả không như mong đợi, chẳng hạn như trong câu chuyện The Great Mummy này, thì ta hãy nên tự an ủi rằng luật nhân quả tối cao hơn luật pháp trong mọi quốc gia và các chính thể sẽ giúp cho cái công bằng xã hội được thực thi. Vấn đề còn lại là tính thời gian. Thì bằng cách này đó, thay vì chúng ta bị châu đầu dướng kẹt trong các hận thù và thanh toán như là giới dân họ, chúng ta bắt đầu khởi lên lòng từ bi, thấy rõ được nhân duyên sự sống, nhân duyên cái chết. Và cho vậy thay vì khóc trước nỗi khổ niềm đau mất mát bất công của người thân, thì ta hãy khởi nó lên thành một hành động cụ thể, góp phần là giáo dục thanh thiếu niên để ngăn chặn các cái tình trạng tội phạm khi nó còn ở trong trứng nước dưới dạng các tiềm ẩn, hơn là bắt chước như người mẹ của bộ phim này. Vì đó là một sự bế tắc. Phim ảnh nó thường cố tình khai thác những cái sâu kín trong tâm lý của con người và vốn luật pháp không đồng tình. Nhưng mà trong thế giới tự do, người ta được quyền khai thác các góc độ bạo động, bạo lực tình dục ở tuổi vị thành niên, mà tình huống như thế nó chỉ là 0.00% thôi, nó vẫn được đưa lên màn ảnh như là một sự kiện cần mổ xẻ. Giá trị tích cực của nó là không nhiều lắm, nhưng mà xem một bộ phim như thế thì con người có thói quen học các hạt giống ứng xử. Nếu luật không tạo ra công bằng cho tôi thì tôi phải tự mình thực thi công bằng bằng công bằng dân học. Đó là thông điệp chung của các bộ phim bạo lực mà Hollywood trong mấy chục năm qua có khuynh hướng sản xuất. Trong tình huống này chúng ta thấy câu thơ của nhà thơ Nguyễn Công Trứ rất là thích hợp. Ngồi buồn mà trách ông sanh, khi vui muốn khóc buồn tên lại cười. Ông sanh ông trời. Nguyễn Công Trứ có lẽ cũng không có tin ông trời là có thật, chỉ nói về cái mảng trời xanh như là một cái quy luật tự nhiên để quyết định cái tiến trình nhân quả về các hành động tốt xấu, hạnh phúc khổ đau, cảnh hướng thuận và nghịch, các diễn tiến trong cuộc đời mà con người có thể gặp phải. Đối diện với quá nhiều cái bất công mà ông là một trong những nạn nhân điển hình, trách ai bây giờ? Ông trời có thật đâu, có lỗ tai đâu mà nghe chúng ta trách. Và cũng thật là vô duyên, vì ông ấy có tạo ra bất công đâu mà ông ấy buộc phải bị nghe. Chúng ta thường quyền rủa ông trời: trời ơi, ông có mắt không, tại sao bất công như thế này? Hết sức là vô duyên. Một ông A, bà B vi phạm luật pháp, tạo ra các hành xử tiêu cực, mà chúng ta lại đi cứu ông trời giải quyết giùm. Ông trời sau đó không nghe lời chúng ta kêu cứu. Chỉ có các ông trời luật pháp, nhiều ông trời luật pháp vẫn có thể bị lúng đoạn bởi tham ô, hối lộ, trắng thành đen, đen thành trắng, tình nghi lý gian, các dàn dựng, chứng cứ giả, biết bao nhiêu thứ. Tốt nhất là cứ nỗ lực hết mình, kết quả như thế nào hài lòng như thế. Vì có làm khác hơn, chúng ta cũng không thay đổi được sự tình. Nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc trước khi nỗ lực. Đó là triết lý đạo Phật. Vấn đề 4: khóc khi bị hàm oan. Hàm oan đó là một nỗi đau mà sức chịu đựng tâm lý đó nó làm cho người ấy gần như là tuyệt vọng. Trải qua năm tháng, Liệt Tử có kể một câu chuyện về người mất búa. Khi bị mất búa vào ban ngày, chủ sở hữu búa đó quan sát các chàng trai ở làng xóm, nhìn thấy một cậu con trai kế bên cạnh nhà có cái cặp mắt hí hí, có cái tướng đi bẽn lẽn, có cái thái độ rụt rè, có cái cử chỉ giấu giấu che che. Ông ấy nghi rằng đó đây chính là tác giả của vụ đánh cắp. Kể từ đó đó, bất kỳ một biểu hiện gì động tĩnh, đi đứng, nằm ngồi, nói nín, ứng xử của cậu bé này, chủ mắt búa đều cho rằng đó là hành động của kẻ trộm. Cậu ấy nghe biết được, lòng rất khổ, đã khóc. Vì mình có ăn cắp đâu mà ông ấy lại vu cáo mình như thế. Những cái lời lành đó thì ít đồn xa, đang khi tiếng xấu đó đối với xã hội ở vùng thôn quê hẻo lánh đó, thì truyền đi rất nhanh. Người nghèo, người bất hạnh thôn quê đó lại thích nghe những lời thị phi. Cái tiếng đó nó làm cho cậu ấy gần như là đầu hàng trước sự chịu đựng, đã òa lên mặt khóc, biết giải bày với ai. Càng nói thiên hạ còn trích cứ rằng có tịch mới rụt rịch. Nếu mày không ăn cắp, mắc mớ gì mày phải khóc, mày phải đi thanh minh thanh nga. Dân gian có nhiều câu nói rất là ác ôn. Người ta oan thì người ta được quyền giải bài. Và giải bài đó mình có thể nghe không nghe là chuyện tùy, chứ đừng nên khẳng định với người khác rằng có tịch mới rụt rịch. Đúng và sai thuộc về cán cân của luật pháp. Luật phương Tây thì có bồi thẩm đoàn, luật ở nhiều nước châu Á thì thẩm phán quyết định tất cả. Quá trình tố tụng, tranh biện, luật sư của hai bên có thể trình bày, đương sự được trình bày theo các cái dữ liệu, các trình bày diễn tiến hoặc bồi thẩm đoàn hoặc thẩm phán quyết định rằng ai là có lỗi, có tội hoặc ai là không. Chúng ta với tư cách là dân sự, với tư cách là đương sự hay là bị cáo, không được quyền khẳng định rằng người khác có tội hay là mình vô tội. Nhưng chúng ta được quyền phát biểu. Ứng xử với tư cách là quan tòa đã làm cho nỗi khổ niềm đau có gốc rễ hàm oan xảy ra rất nhiều. Mấy ngày sau lục lọi lại trong nhà, ông chủ nhà đã thấy cái búa vẫn còn nằm yên nguyên. Lý do đơn giản là vì ông già lẩm cẩm, cho nên ông cắt ở địa điểm A nhưng là nghĩ rằng mình để ở địa điểm B. Và khi đến địa điểm B đó không nhìn thấy thì ông nghĩ rằng là một đứa trẻ làng xóm nào đó đã đánh cắp nó. May mắn là ông này còn dám thừa nhận rằng tôi đã nghi oan cho kẻ khác bằng một sự đối chứng và giải tỏa cái sự nghi oan đó, để cho cái nỗi đau khóc đó nó được kết thúc đi. Nhưng phần lớn chúng ta vì tự ái, tự trọng, mặc cảm, thành kiến, hoặc là để giữ gìn danh dự. Cho nên đôi lúc nhận ra cái sự hiểu lầm, những nỗi hàm quan, nhiều người cứ phớt lờ như chẳng thể có gì, rồi mặc tình hoặc là vô cớ để cho nỗi hàm quan tạo thành những giọt nước mắt ở người khác cứ lặng lẽ mà trải trên đôi má. Và rất nhiều người đã chịu không nổi, chọn lấy cái chết, hoặc bị điên dại, hoặc bị căng thẳng dẫn đến các loại bệnh tật. Do đó khi phán đoán một cái gì đã mà nó có thể ảnh hưởng đến cái uy tín và thanh danh của người khác đó, thì chúng ta nên cẩn trọng là gặp trực tiếp người đó và hỏi lại cái sự tình, xem là các diễn tiến đó có thật sự là như người ta đã nói không, và kiểm chứng hết tất cả các cái dữ liệu. Chúng ta sẽ tránh được những rủi ro và những cái kết luận đáng tiếc. Xây dựng tình bạn, tình thân, tình người đó đã lúc mất đến vài năm, vài chục năm. Các cái hiểu lầm hàm oan đó nó có thể phá vỡ toàn bộ cấu trúc hạnh phúc mà mối quan hệ tình thân này có thể có trong vòng chỉ có vài phút thôi. Hãy tập cho mình lối ứng xử khách quan, nghe như một dữ liệu, đừng dội tin. Và đây là cái cốt lõi của bài kinh mà Đức Phật giảng cho dân chúng Kalama. Chúng ta thường có thói quen lấy một cái thẩm quyền nào đó làm quy chiếu, tin tuyệt đối vào thẩm quyền đó. Các thông tin, dữ liệu mà được các cái thẩm quyền đó tuyên bố đó, ta mặc nhiên thừa nhận như là sự thật, không kiểm chứng lại, không tái đánh giá lại. Bởi vậy một sai lầm nhỏ có thể kéo ra thành các sai lầm lớn, và chúng ta vô tình trở thành cái lo phóng thanh của nỗi hàm oan. Nhất là những nỗi hàm oan đó, nó đụng vào cái mặt mạnh của người bị hàm oan. Thí dụ như một người rộng lượng, tiền bạc đó, sẵn sàng giúp người khác, nhưng mà bị hiểu là tiền bạc không phân minh, thì nỗi đau nó làm cho người ta có thể chết điếc được. Hoặc là một người có tinh thần vô ngã vị tha, nhưng là bị cài bẫy để cho thiên hạ phải hiểu rằng người ấy là một kẻ rất là bỏng sẻn, keo kiệt, ích kỷ, lúc nào cũng dành cho quyền lợi cho bản thân mình. Một người bao giờ cũng có tâm bao dung, rộng lượng, nhưng là bị người ta tạo ra một cái hình ảnh là lợi trừ, độc quyền, độc đoán, độc tôn, vân vân, điều có thể làm cho nạn nhân cảm thấy đau hơn, vì nó là sở trường của mình. Lẽ ra cái sở trường đó không được tán dương thì thôi, chỉ lý đâu mà lại đánh vào ngay cái điểm mà lẽ ra nó cần được phát huy như là một cái mặt mạnh để đóng góp cho xã hội. Lỡ mà hoặc giá mà bằng sự hiểu lầm hay là do thiếu thông tin, chúng ta gây tạo ra những tình huống như thế thì phải cố gắng tháo mở, giải bài, thậm chí có thể xin lỗi. Vì xin lỗi không phải là dấu hiệu của hèn yếu, nó là một cái dấu hiệu của nhân quá, dấu hiệu của một sự cao thượng, để cho cái bế tắc đó nó được kết thúc đi. Tại vì rất nhiều người đó, sau những cái cơn đau bị hàm oan đó, họ tự tuyên thệ với mình rằng là tôi sẽ không làm các việc lành nữa, vì làm tới những thứ này phước đâu chưa thấy. Mà biết bao nhiêu căng thẳng, thị phi, trò kệ bánh xe, phá đám, hiểu lầm, và bị phân biệt đối xử, cô lập xã hội, vân vân, đã làm cho họ phải lánh xa tất cả. Hãy nghĩ đến các khuynh hướng đó để chúng ta mạnh dạn, không mắc cỡ, không thẹn thùng khi phải nói lời là giải tỏa hoặc là xin lỗi cho vấn đề trở nên được tốt đẹp hơn. Vấn đề năm, khóc, đừng khóc khi bị bệnh nan y. Vào năm 1984 đó, chúng tôi được may mắn học với anh Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, một bậc cao tăng đức độ, giỏi về kinh luật luận, và cũng rất là có tấm lòng đối với thế hệ tăng ni trẻ. Giai đoạn đó việc học ở trong đạo Phật rất khó khăn, chính quyền không cho phép, trường lớp đó thì bị đóng cửa, học gia giáo, một thầy vài trò đó bị kiểm soát thường xuyên, bị gián đoạn thường xuyên. Học được với hòa thượng vài năm, hòa thượng mang một chứng bệnh nặng, đó là bị ung thư cuốn bao tử. Chúng tôi các tăng sinh đã đến thăm hòa thượng tại bệnh viện. Hòa thượng đã chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Mặc dầu được biết bằng sự quan sát cái nỗi đau từ cái bao tử làm cho hòa thượng rất khó chịu, nhưng chưa bao giờ hòa thượng tỏ ra có một lời than thở nào trên. Thỉnh thoảng thầy trò ngồi lặng thinh với nhau thôi, nhìn thấy hòa thượng dùng những cái động tác ghi chặt tay mình lại, bám vào cái thành giường, bẩm miệng lại để giấu nỗi đau, để phóng nỗi đau ra khỏi bên ngoài. Và sau những tích tắc đó hỏi hòa thượng, thì hòa thượng chia sẻ rằng đây là cách để cho nỗi đau không tấn công. Tu khóc là yếu lắm, tu mà rên rỉ cũng yếu lắm, tu mà than thở cũng yếu lắm. Người tu phải làm chủ thân này. Người tu nếu không làm chủ được bệnh thì đang trong bệnh không thể để cho nỗi đau tấn công và hành hạ. Đó là lời của hòa thượng. Sự khác biệt của những người có tu học, dầu là tại gia hay xuất gia, là nằm ở chỗ chúng ta thấy rất rõ bệnh là một quy luật có thể xảy ra với bất kỳ ai, có thể tấn công bất kỳ một người nào, bất chấp vai trò, vị thế xã hội, nam nữ, tuổi tác, màu da, sắc tộc, v.v. Ai không tập thể dục, không làm chủ cái miệng và bao tử, không làm chủ dòng cảm xúc và các giác quan, không làm chủ được sự ăn uống, ngủ nghỉ, chế độ làm việc, thì bệnh tấn công sớm hơn, sự chết yểu sẽ diễn ra nhanh chóng hơn thôi. Và những chứng bệnh nan y, bao gồm các chứng bệnh ung thư đó, thường để lại các nỗi đau rất quằn quại, mà ai vướng phải đó gần như phải rất nỗ lực với bản thân mình để phóng thích nó ra. Cho nên đi thăm bệnh thì người tu học Phật nhớ là đừng có than giảng những chuyện khổ đau ở nhà của người thân cho người bệnh nghe. Sức chịu đựng của người bệnh đã bị mòn mỏi bởi cơn bệnh hoành hành rồi, họ cần được hôn đúc tinh thần để cho họ không phải bận tâm nghe biết thêm các dữ liệu không vui, các thông tin không có lệ, các cái sự kiện, các diễn tiến mà dầu họ có biết họ cũng không thể nào trực tiếp giải quyết hay là góp ý được cái gì. Cho nên tế làm sao phải giúp cho người đó có thêm một tinh thần lên được dây cót, nghĩ rằng là khi tôi đau bệnh á, người thân tôi không bỏ tôi, ở bên cạnh tôi, chia sẻ nỗi đau của tôi, giúp tôi vượt qua. Cho nên thăm viếng, năn nở, dỗ về, đấm bóp, quà cáp, hỗ trợ tiền bạc cho người bệnh á, là một trong những nghệ thuật để giúp cho bệnh nhân bớt đi cô đơn. Và được như thế thì trong nỗi đau cùng cực đó, bệnh nhân sẽ có thể không khóc, dù bệnh nhân là người nữ. Nhiều Phật tử tại gia do ít đọc kinh nên rất ngạc nhiên khi biết sự kiện rằng là Đức Phật có bác sĩ riêng vào những năm tháng đầu sau khi Ngài giác ngộ. Bác sĩ riêng của Đức Phật là Jivaka. Mỗi lần bệnh thì Đức Phật nhờ bác sĩ chăm sóc sức khỏe, đó là chuyện bình thường. Và ở tuổi 80, Đức Phật dướng vào chứng bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối. Nó hành hạ Đức Phật một cách rất là tàn khốc, giống như bao nhiêu người khác. Cái dịch vụ y khoa ngày đó rất là lạc hậu, chứ không được tốt như là bây giờ. Đức Phật được kinh Đại Pháp Niết Bàn mô tả phải trở tư thế một vài lần để cái phần ứng đạo đó nó được thoát ra. Rồi sau đó Đức Phật mới nói với tất cả các đệ tử có mặt rằng là thân thể của thầy đó giống như là một chiếc xe đã phục vụ cho thầy trên đoạn đường đời 80 năm. Và chiếc xe như thế là quá bền, quá tốt rồi. Nó đã đến lúc phải thay đổi một chiếc xe khác. Cho nên các con đừng nên bận tâm, lo lắng về cái bệnh và cái chết của thầy. Và Đức Phật khích lệ mọi người phải thấy rất rõ là có bệnh thì phải có chết, có đoàn tụ thì phải chia ly, và xem nó như là quy luật để chúng ta không phải rơi các giọt nước mắt. Sau đó Ngài hướng dẫn cách thức thực tập thiền. Bản kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả Đức Phật đã thực tập 9 giai đoạn thiền. Thứ nhất là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự xứ, phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Rồi cuối cùng phải diệt thọ tưởng định, tức là vô hiệu hóa dòng cảm xúc và ý niệm hóa, để cái đau của ung thư bao tử mà không khống chế được Đức Phật. Và kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả Đức Phật đã thực tập 9 loại thiền như thế cả 28 lần để vượt qua và chiến thắng hoàn toàn cơn đau. Thời đó thì chưa có thuốc gây mê, thuốc tê như bây giờ để khống chế cái vùng đau và làm cho cái vùng đau không tạo ra một cái phản ứng cảm xúc đưa về bộ não để cho nó dẫn đến cho phản ứng khổ và khóc. Cho nên phải thực tập thiền để chuyển hóa nó. Trong kinh Đại Pali thì Đức Phật thường sử dụng bài kinh Vô Ngã Tướng. Và bài kinh này để dạy chúng ta cách trị liệu khổ đau, đó là không đánh đồng khổ ở trên thân là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Cho nên các cái chứng đau đớn nhức mỏi hoành hành trên thân thể này không bị đánh đồng là chính mình nữa. Từ đó nó có nhưng không trở nên bị quan trọng quá, cường điệu quá. Cho nên nó dừng lại ở một mức độ nhất định đó. Rồi về Đức Phật là dạy cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cho nên cái cảm xúc khổ đau do cái khổ đau đến từ thân xảy ra không làm cho toàn thể khối tâm gồm 4 phương diện thọ, tưởng, hành, thức biến Đức Phật trở thành nạn nhân của cơn đau. Và Đức Phật đã hướng dẫn nghệ thuật khắc phục cơn đau đó. Và bài kinh đó vào thời đại của Đức Phật được xem là kinh cầu an, kinh hộ niệm. Rất tiếc là do ảnh hưởng của Phật giáo Nam Tông, phần lớn các chùa tại Việt Nam đó chỉ sử dụng bài kinh Phổ Môn, Dược Sư để làm khóa lễ cầu an đó. Cho nên ứng dụng trị liệu vô ngã hóa những nỗi khổ niềm đau đó là không thể được thực hiện vì chính bài kinh Vô Ngã Tướng. Thế giới Phật giáo Nam Tông sau hai mấy thế kỷ vẫn tiếp tục sử dụng bài kinh này làm hộ niệm. Và trong các khóa lễ cầu siêu cho người quá cố đó, thì người ta vẫn giữ phong cách truyền thống Đức Phật là nói bài kinh Vô Ngã, giảng bài kinh Vô Ngã, tụng bài kinh Vô Ngã cho kẻ còn lắm người mất, để không đánh đồng thi thể là tôi, nhà cửa, vợ chồng, con cái, gia tài, sự nghiệp, danh dự và những gì chúng ta tạo lập được trong mấy chục năm sống là của tôi. Nhờ đó tiến trình tái sanh trở nên nhanh chóng và hiệu quả. Như vậy kinh Vô Ngã Tướng đóng hai vai trò hộ niệm: hộ niệm bệnh tật tức là cầu an, hộ niệm người chết tức cầu siêu. Và các Phật tử nên làm quen với bài kinh này. Chúng tôi đã đưa vào trong nghi thức kinh Phật cho người mới bắt đầu để chúng ta trải nghiệm nó như là một nghệ thuật trị liệu. Nên học theo Đức Phật để các cái chứng bệnh nan y đó không hành hạ chúng ta. Mặc dầu về phản ứng sinh học đó nó đang tấn công mình. Vấn đề 6, đừng khóc khi người thân chết. Đối diện trước cái chết của người thân đó, phần lớn chúng ta khóc. Vợ khóc chồng, mẹ khóc con, chị gái, em gái khóc anh trai, em trai, và những người phụ nữ trong họ tộc khóc những người thân quá cố. Đó là một hiện tượng gia đình hiện tượng tâm lý xã hội khá phổ biến trên toàn hành tinh từ khi con người trở thành là con người. Đức vua Besanadi, tức là vua Ba Tư Nạc, rất thương vàng hậu Malika vì bà đó là một tín nữ rất thuần thành, tấm lòng từ bi rất vĩ đại. Khi Malika qua đời đó, Đức vua Ba Tư Nạc đã bãi triều chính và trì hoãn cái tiến trình tống táng của bà, khác hoàn toàn với phong tục tập quán mà ông đã bị chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa của Ấn Độ, tức Bà La Môn giáo, thiêu trong vòng 24 giờ. Ngược lại với cái phong tục đó đó, nhà vua đã ra lệnh làm rất nhiều cái hòm á, hòm nhỏ để bao bọc bà, rồi bọc cái hòm nhỏ bằng một cái hòm lớn hơn, bọc cái hòm lớn hơn bằng một cái hòm lớn hơn nữa, để mong mỏi rằng là cái tiến trình rã sát của hoàng hậu á, nó chậm đi. Nhờ đó cái nỗi thương nhớ người vợ hiền của mình đó, nó được vơi đi phần nào. Ông đã khóc sưng nước mắt, tóc đã bạc. Khi nghe tin này, Đức Phật đã đến khuyên nhà vua rằng là chết là một quy luật vô thường. Đại dương có thừa nhận hay không thì nó là sự thật. Các giọt nước mắt của đại dương không thể làm cho hoàng hậu Malika sống lại. Malika là một hoàng hậu hiểu lời ta dạy, cho nên đó, bà đã thực tập được vô ngã. Và bà cũng đã nhiều lần đối thoại với đại dương rằng là bản chất của tình yêu là yêu chính mình hơn là yêu người khác. Về phương diện tâm lý, nó là sự thật đó. Chúng ta thử phân tích những cái câu than vãn của vợ khóc chồng, con gái khóc cha: anh ơi, anh chết rồi bỏ em ở lại với ai? Chết không phải bị than khóc rằng người đó bị mất đi khỏi cuộc đời, mà than vãn rằng là mình, người còn lại sẽ bị cô đơn, thiếu người chăm sóc. Ít nhiều nó phản ánh cái tâm trạng là chúng ta đang thương chính mình. Cái thương đó nó gắn liền với cái sự đồng hành với người mình thương là người chồng. Đó là một sự thật đó. Sự xuất hiện của Đức Phật tại lễ tang đã làm cho nhà vua cảm thấy được an ủi lớn. Và ông phải bất đắc dĩ nghe lời Phật khuyên, tiến hành cho lễ tống táng quả thiêu ra. Sau đó thì ông nghe lời Phật, tiếp tục ra triều chính để làm việc lại. Gương mặt ông bắt đầu rạng rỡ hơn, rồi tóc ông bắt đầu đen trở lại. Mọi việc trong xã hội nó diễn ra là một cách bình thường. Đó là ông may mắn có được một bậc đạo sư giỏi, trí tuệ, giàu lòng từ bi, khéo léo trong nghệ thuật thuyết phục, để giúp cho một người đang bế tắc khổ đau đối diện cái chết của người thân sức tỉnh ra và không còn bi lụy trên nỗi khổ niềm đau đó nè. Nhiều người vợ trung thành với chồng, khi chồng qua đời đó, thì trong vòng một năm sau, do buồn, đau, khổ và khóc đã làm cho người ấy cũng chết theo. Con thiên Nga được xem là một trong những giống loài như vậy. Như vậy, cái khóc trong tình huống này nếu không kịp dừng lại đó, nó sẽ tàn phá sức khỏe và sự sống của con người. Chúng ta thử đối chiếu rằng là cứ mỗi một tích tắc trôi qua trên hành tinh này, có hàng ngàn người, hàng vài chục ngàn người chết. Tại sao chúng ta không khóc? Là bởi vì chúng ta nghĩ rằng là họ là người dưng. Người dưng được hiểu như thế nào? Vì họ không có quan hệ máu mủ được luật pháp thừa nhận, cho nên tôi không cần phải có trách nhiệm để khóc những người đã. Đó là chúng ta nói theo luật pháp. Về phương diện tâm lý, vì chúng ta chấp vào máu mủ, tức là tính sở hữu, một mặt giúp chúng ta có trách nhiệm pháp lý và dân sự với người thân của mình, nhưng mặt khác chúng ta bị đổ dồn quá nhiều các nỗi khổ niềm đau cho người đã. Chúng ta không thay đổi được cái tình huống của cái chết. Cái chết vẫn tiếp tục diễn ra, chúng ta vẫn tiếp tục thờ ơ, bàng quan, vô tích sự, không bận tâm gì đến, không nỗ lực chia buồn, cũng không có để ý được thứ gì với những cái chết tập thể của những người khác. Năm 2012, vào tháng 7, một cặp vợ chồng vừa mất đứa con, từ với lúc trở về với nỗi niềm đau khổ. Họ là một cặp vợ chồng triệu phú trong cộng đồng người Việt. Đến chùa Giác Ngộ tìm chúng tôi đã hướng dẫn đi làm từ thiện, dẫn đôi vợ chồng này đến các trung tâm cô nhi để họ trực tiếp chứng kiến cái cảnh nhiều cháu tuổi thơ đó từ nhỏ đã bị lạm dụng tình dục bởi người thân của mình, đã bị cha mẹ ruột mình bỏ rơi, đã bị cuộc đời đưa đẩy trở thành những số phận đen đủi và bất hạnh. Họ đang còn, đang cần rất nhiều các tình thương. Họ có thể mất đi người cha, người mẹ ruột, nhưng rồi đến bên cạnh đó họ có nhiều người cha, nhiều mẹ tinh thần mới. Phải đi đến 5-6 trung tâm như vậy đó, người vợ mới bớt khổ đau, vì người vợ thương đứa con trai của mình quá. Bà làm từ thiện thì bà lại càng nhớ đứa con mình nhiều hơn. Và cứ mỗi lần đi chia sẻ 10 phút, 15 phút trong những buổi phát biểu tại chỗ đó, chúng tôi đều nhấn mạnh rằng là chúng ta không phải chỉ có tình thân máu mủ, mà theo Đức Phật đó, trong vô lượng kiếp sinh tử đó, chúng ta đã từng đóng vai là cha của nhau đối với những người nam, là mẹ của nhau đối với những người nữ, là con cái của nhau. Không ở kiếp này thì cũng ở kiếp khác thôi. Vấn đề là mình không có được cái thần thông để nhìn thấy được mối quan hệ quá khứ với những người mà mình cho là không có quan hệ máu mủ hiện tại này. Như vậy là thay vì mình bị dướng kẹt vào cái tình thương máu mủ đó mà sự sống đã không còn nữa, bỏ biết bao nhiêu tiền bạc vô cho cái tình thương đó nó còn không lớn lên được cái gì, không thay đổi một tình huống nào, chỉ bằng ta nhận những đứa con thơ này thành những đứa con nuôi, ta chăm sóc cho chúng, cho chúng các học bổng để được đi học, để được đến trường, để rũ bỏ các cái mặc cảm bị bỏ rơi, thì cuộc đời này có lẽ là hạnh phúc lắm. Và đôi dòng đó đã nhận một số cháu làm con nuôi, để bây giờ vẫn tiếp tục cho các học bổng đối với các cháu khác. Tức là biến các cái nỗi khổ niềm đau từ chết chóc thành các việc làm có giá trị, để chúng ta ngừng khóc và không khóc một cách vô ích. Điều 7, khóc vì tình yêu ngang trái. Có lẽ đây là tình huống cả nam lẫn nữ, ô môi, bê đê đều dướng phải. Trẻ thơ khóc đã đành, người già 8-90 tuổi vẫn khóc về các cuộc tình dở dang. Bài nhạc Khóc Thầm của nhạc sĩ Lam Phương đó mô tả được ý này. Mặc dầu nỗi đau của cô gái trong câu chuyện không phải là bi đát lắm, đoạn đầu và đoạn kết thúc của bản nhạc đó như sau: tiễn anh đi rồi, em về gác lạnh điều hiu, ngoài trời trăng tỏ mà sao ước đôi tay gầy, bóng đêm ngỡ là người em yêu, khép đôi mi lại càng thương nhiều, trời ơi thương nhớ bao năm mặn nồng, bây giờ lìa nhau. Đó là một phản ứng khóc khi cuộc tình đã chia cắt. Có lẽ đây là một trong những cái chia cắt nhẹ nhàng nhất đó. Toàn bộ bản nhạc không nói đến rằng là chàng trai bị chia cắt đó là do phụ tình đi theo một bóng hồng khác có nhiều cái ưu thế hơn, mà chỉ nói đơn thuần là một chia cắt đó, không nói nguyên nhân, không nói tình huống, và chỉ mô tả nỗi đau mà cô gái phải chịu đựng một mình, lặng lẽ một mình, thui thủi một mình về đêm với một bóng trăng rằm sáng tỏ, chẳng mưa chẳng sương, mà đôi vai gầy ướt đẫm, bàn tay ướt đẫm vì đã phải chùi các giọt lệ trên đôi má của mình. Rồi từ cái khổ đau cùng cực đó đó, cô gái đã bị hoang tưởng. Cái bóng đêm nào đó đi ngang qua, cô gái cũng tưởng rằng đây là người tình của mình. Tính liên tưởng rất phong phú ở chị em phụ nữ. Và liên tưởng trong những giọt nước mắt á, chỉ làm cho nỗi đau ngày càng uất hận hơn thôi, bi đát hơn thôi, chứ không giải quyết vấn đề gì. Cho nên càng khép mắt lại, cố gắng làm sao cho nước mắt không chảy ra, thì lại càng thương cái người mình thương, càng bị đau khổ về sự chia cắt này. Bởi vì lý do là đây là lần mà sau nhiều năm chung sống, sự chia cắt đã diễn ra dầu không ai muốn. Đoạn kết của bản nhạc mô tả như sau: mấy đêm qua rồi, nghe từng lá rụng hoài sông, tuần hồi chuông đổ, càng thêm tái tê trong lòng. Vắng anh cô phòng càng quạnh hiu, nhớ anh nhớ từng làn hơi thở, giờ đây mới biết xa anh là sẽ làm chết cả đời em. Đó là một cái khóc rất là bi quan, bế tắc. Nếu như ở đoạn nhạc đầu đó, nó là một phản ứng sinh học bình thường, khóc để tự xích so nỗi đau của mình, khóc để nỗ lực vượt qua cái tình huống mình không muốn, thì ở cái đoạn kết thúc này đó, chúng ta thấy sự bế tắc bắt đầu nó dàn trải dày đặc như là bóng đêm vậy. Tuần hồi chuông đổ, rồi nghe tiếng lá rụng, mình cảm nhận được giống như nỗi đau đang rụng xuống, đang rơi xuống, đang phủ trùm trên từng con đường mà mình đã từng có dịp đi ngang qua. Cái tính tăng dần đều, lớn mạnh đều do sự cường điệu hóa bởi những giọt nước mắt đã làm cho cảm xúc của cô gái đó đánh mất đi cái sự chủ động, rồi quay trở về lại phòng của mình, vắng hoe cô phòng, lặng lẽ chiếc bóng về đi. Cô gái bắt đầu kiết lại những làn hơi thở khi đôi tình nhân hoặc đôi vợ chồng đó đã tình tứ thề hôn nạn biển bên nhau, hạnh phúc ấm áp. Bây giờ nó có cái cảm giác gì đó rất lạnh, mặc dầu trong phòng có mái ấm. Càng liên tưởng, chúng ta đã làm cho hiện thực càng cách xa, và dòng cảm xúc chúng ta bắt đầu đẩy hiện thực ra khỏi thế giới mà chúng ta đang ngự trị. Và nỗi khổ đau đó bắt đầu nó lớn lên dần, đến độ cô gái thừa nhận rằng là việc chàng trai đi là giết cả đời em. Sự việc nó đâu đến nữa thế? Anh ấy đi, thế giới này vẫn sống, cuộc đời này vẫn sống, cô gái vẫn tiếp tục sống. Nhưng mà cô gái nghĩ rằng là tôi sẽ chết, cho nên cô gái chết trong tim, rồi chết trong nhận thức, rồi chết trong lối sống, chết trong hành động, chết dần, chết mòn, chết trong điên dại, chết trong tự tử, là vì cô gái nhận định và đánh giá sai vấn đề thôi. Điều này cũng giống như hàng mặt tử đó, bi quan yếm thế phát biểu: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy cờ. Thực ra đó, hàng mặt tử bị thất tình nhiều lần, ông đâu có chết vì thất tình. Ông chết ở tuổi 28 là vì cái bệnh phong hủi, mà vào giai đoạn cách đây dài 30 năm, chúng ta chưa có thuốc để điều trị bệnh này. Nhưng hai câu thơ bi đát chán chường tuyệt vọng của ông đã làm cho nhiều cặp tình nhân chết thật. Ta vẫn còn tình cha mẹ, lớn hơn nữa là tình người, tình thân quyến, tình bạn bè và nhiều cái tình khác. Do vì chúng ta đã nhìn lăng kính cuộc đời bằng cái tình yêu, mà tình yêu khi đó không được trọn vẹn, chúng ta nghĩ là chúng ta mất hết tất cả. Những chàng trai thất tình mà khóc gào thét, khóc đau, khóc đớn, khóc bỏ ăn, dễ tự tử đó. Tính yếu mềm của những chàng trai đó còn tệ hại hơn các chị em phụ nữ khóc vì thiếu phản ứng hormone testosterone, vốn có khả năng khắc chế đó. Do đó đối diện trước cảnh chia cắt tình, bị phụ tình, rồi bị ly dị, thì điều tốt nhất là chúng ta nên nhận được thế này: duyên vợ chồng, duyên tình yêu giữa ta và ông A hay bà B đến đây là kết thúc, chấm hết. Nhớ đơn giản vậy thôi. Hãy bắt chước như cặp vợ chồng Putin, tổng thống Nga, với bà vợ. Sau những năm tháng bị đồn thổi, họ đã công khai có mặt các trước các phương tiện truyền thông và công bố ly dị. Và bà vợ nói rằng là: tôi đó là một người không thích ở trước mặt đám đông như là các mệnh phụ để với phu nhân khác. Tôi thích ở thầm lặng một mình ở nhà ta. Công việc chồng tôi đó đòi hỏi ông ấy phải có mặt ở quần chúng. Tôi đó thì có mặt ở nhà, và có cả năm trời đôi lúc chúng tôi không gặp nhau. Và sức chịu đựng rồi ai cũng cảm thấy bị cạn kiệt. Cho nên chúng tôi chia tay để mọi người có một cuộc sống riêng, không làm phiền ai. Và báo chí hỏi việc đó có thật không, bà trả lời: chẳng những có thật mà đó còn được gọi là cuộc ly dị văn minh. Rất hay. Không hờn, không oán, không trách, không gây gỗ, không tranh luận, không hơn thua, không nhờ luật sư, tình nguyện với nhau, mặc dù hai bên không ai ngoại tình và cũng không hề có những chứng cứ ngoại tình. Khi chúng ta đầu tư cho một cuộc tình bằng tất cả trái tim, sự hy sinh và cộng với cái dòng cảm xúc rằng là không thể thiếu vắng người đó, thì sự chia ly cuộc tình sẽ làm cho chúng ta bị sụp đổ và chúng ta tiếc nuối. Càng tiếc nuối thì nỗi khổ niềm đau với những giọt nước mắt càng tấn công chúng ta vào, và rồi không giải quyết được vấn đề gì. Hiểu được nhân duyên sẽ giúp cho chúng ta dừng lại ở cái thời điểm mà theo quy luật á, có muốn nó kết nữa nó cũng không xong. Chuyện anh đường anh đi, đường tôi đi, kết thúc như thế là rất tốt. Điều hai, không nên oán thù nhau, không nên trả thù nhau, không nên phá đám nhau theo kiểu ăn không được phá cho hôi. Là những người Phật tử, chúng ta hiểu được luật nhân quả. Cứ nghĩ đơn giản rằng đi, người chồng phụ tình, người vợ phụ bạc của mình á, đã được một người khác gánh vác dùng, thay vì mình thù cái tình địch đó, cảm ơn người đó vì người đó đã phát tâm bồ đề nhận cái cục nợ về. Và tâm lý này sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rất nhẹ nhõm. Dĩ nhiên cái đó không phải dễ làm, nỗ lực sẽ giúp cho chúng ta làm thành công. Ngày hôm qua, năm Tây tháng 8, 2013, có một Phật tử chào tuổi 30 đến để nhờ tư vấn. Trước khi đến là cô ấy đã khóc sướt mướt qua điện thoại rồi, không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Chứ tôi đề nghị là thôi dẫn thêm người thân tới nữa để nghe phụ giùm. Cô ấy tâm sự rằng là quen một người quẹt quốc làm cùng nghề đã được một năm, sống nhau như vợ chồng, và bây giờ phát hiện ra đó là anh ấy đã có vợ con ở nước của mình mà anh ấy là khéo giấu cho nên không phát hiện được. Anh ấy hứa hẹn rằng là nếu kết duyên với cô này đó thì anh ấy sẽ ly dị với người kia, và cái cuộc hứa hẹn đó đã làm cho cô này đó vừa bị ác mộng mà vừa mơ rằng mình sẽ có cơ hội lên thiên đường, tức là trở thành người vợ chính thức. Rối loạn trước một cái tình huống như thế đó, nhờ chúng tôi tư vấn. Chúng tôi hỏi là anh ấy đạo gì. Cô gái trả lời: anh ấy là người theo Hồi giáo. Thôi rồi. Chúng tôi mới chia sẻ gần coi các cái sách đây. Thứ nhất á, theo luật Hồi giáo trên toàn cầu, dầu anh ấy có hứa, anh ấy nỗ lực để làm, thì trong cuộc đời anh ấy cũng sẽ có tối thiểu là 4 vợ hợp pháp cùng một lúc. Nếu như anh ấy thương cô trong giờ phút này, ly dị với vợ của anh ấy, đã từng có những giây phút rất ngọt ngào với những trái tim lên đến tận trời xanh, thì đến lúc nào đó cô bắt đầu trở thành là quen thuộc, nhàm chán, thì một cô gái khác sẽ thay thế vai trò này, và cô sẽ ngồi khóc thầm giống như vợ trước cô anh ấy, và phải khóc thầm chia sẻ với ba người vợ còn lại nữa. Không biết chuyện đó có chịu đựng được nói hay không. Điều thứ hai, hôn nhân dị chủng và đặc biệt là các hôn nhân khác tôn giáo thường có một kết thúc không đẹp. Nếu như một trong hai người không nỗ lực thay đổi đạo để trở thành là tôn giáo của người bình thường, cá nhân này nó nằm ở chỗ giống như cái nắp dung và cái nồi, ai mạnh người đó là trở thành là người thành công trong việc thuyết phục. Phần lớn người Phật tử bị thất bại trong các cuộc hôn nhân dị tôn giáo. Chúng ta bỏ đạo rất dễ, chúng ta rất dễ bị người ta nói ngọt, nhưng mà khi cá đã bị dướng câu rồi đó, chúng ta về và trở thành là một người phụ thuộc vào. Chị em phụ nữ Phật tử nên nhớ rằng là đang khi yêu mà đàn ông không thể chiều mình được thì đừng có mơ, vì có mơ cũng không được, rằng sau khi trở thành vợ rồi anh ấy sẽ bỏ đạo theo mình. Thối gia trưởng sẽ không dễ gì làm cho đàn ông đi theo vợ đâu. Nên nhớ điều đó. Các dị biệt về tôn giáo dẫn đến các khác nhau về ứng xử, và do đó rất là bấp bênh trong hạnh phúc, rất là bấp bênh trong việc quyết định tương lai, học hành, lối sống của con cái, rất khác nhau xa. Và thứ ba, cô ấy cho biết là cô ấy không bị lệ thuộc vào kinh tế, anh ấy đang ở nhà riêng của cô ấy. Thường người ta phải làm vợ bé, vợ ba, vợ tư của một người nào đó là vì lý do chấp nhận đó để có được cái điều kiện tài chính, có được nhà cửa, có được sự thương yêu chiều chuộng. Đằng này cô không được như thế mà cô phải để cho người kia ở lại, thì quá thật là một sự quyết định không có thông tí nào. Mà người nữ mà cao thượng như thế là tốt rồi, nhưng nên chọn làm vợ chính thức của một người khác thì có khả năng ngoại ngữ, có nhan sắc đẹp, có công việc làm ổn định, có lương bổng cao, có vị trí lớn, dạy gì phải làm như thế, phải nói khích để cô ấy phải thức tỉnh. Và không, trong tình yêu người ta trở nên mù quáng nhiều. Và nhiều chị phụ nữ cứ an ủi rằng là kiếp trước tôi mắc nợ thôi, giờ ráng trả. Mê tính đó đã làm cho các ông cứ ngồi không mà hưởng được cái phúc lợi của vợ mình trao. Và trước khi ra về, chúng tôi đề nghị gia đình cô đó hãy nên xem hai bộ phim The Big Family của Hollywood, nói về chủ nghĩa đa thê ở Mỹ, cái cách mà năm bà vợ chia sẻ chồng chung, quy định đó, ngày nào đó bà nào gần chồng, ngày nào bà vợ phục vụ chồng, rồi các ấu đả, các tranh chấp, các mâu thuẫn, các thương tổn đã làm cho gia đình đó không thể yên được. Và bộ phim thứ hai của Trung Quốc sâu sắc hơn, nói về một gia đình, một người chồng đang trong cái thời phong kiến, chồng tôi và Chúa đã ép buộc vợ cả của mình cho phép lấy các vợ nhỏ sống chung một gia đình, mỗi người một phòng. Bà vợ cả thì già do tóc bạc bởi những giọt nước mắt và khổ đau. Một bà vợ đó bế tắc quá tự tử mà chết. Một người khác thì điên loạn. Còn cô vợ nhỏ nhất của ông ấy lại gian dâm với con trai của ông ấy. Cả một gia đình tan nát, bế tắc, bất hạnh. Và sau khi chủ nghĩa phong kiến ở Trung Quốc bị sụp đổ, thay thế bằng một chủ nghĩa mới, ông ấy lại trở thành một người thất sơ thất sở, và toàn bộ gia đình đó trở nên là tan hoang. Hãy nên xem để biết về chủ nghĩa đa thê, đa phu, những cái phức cảm tâm lý, những cái khổ đau dồn nén, những cái giọt nước mắt và những nỗ lực thoát ra mà không phải mấy ai thoát ra được. Nên hãy xem mới quen nhau một năm, nhận ra được việc đó là còn có phúc đấy, chứ còn tiến tới mà có con là khổ biết chừng nào. Nói tóm lại, cái chủ đề đừng khóc khi khổ đau đó không phải là một cái kích động cho người ta phớt lờ khổ đau, mà là một cái đề nghị về nghệ thuật ứng xử khổ đau một cách khôn ngoan, để trong các khổ đau đó chúng ta tìm ra được lối thoát cho mình mà không phải tốn quá nhiều các giọt nước mắt. Sử dụng nước mắt như một cái phản ứng trị liệu về phương diện sinh học đó, thì tốt, nhưng mà đừng bi lụy nó. Còn những người điềm tĩnh đó, thì hầu như là họ khóc những giọt nhất khóc khô không lệ thôi, và biết biến những cái giọt khóc khô không lệ đó thành các hành động có ý nghĩa thực tiễn cho chính họ, ít nhất là một bài học mới có giá trị trong tương lai. Kính chúc tất cả được an lành.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây.